là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bái nâng cao chất lượng tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là ghi nhận đóng góp của hội viên nữ doanh nhân tỉnh trong công tác từ thiện nhân đạo. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề đổi mới dân chủ đoàn kết phát triển, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, chủ động tích cực tham gia chuyển đổi số, xây dựng cơ quan hạnh phúc, tổ chức công đoàn vững mạnh, công đoàn cơ sở Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tổ chức thành công đại hội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất quyết liệt của tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và hướng dẫn chỉ đạo sát sao của công đoàn viên chức tỉnh, trong nhiệm kỳ 2017-2023, công đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 16 đề ra. Trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Trong nhiệm kỳ, công đoàn đã đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên. Tiếp nhận được những ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của viên chức và người lao động, xét đề nghị khen thưởng thành tích cho trên 60 trường hợp, xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước hạn cho trên 100 lượt viên chức, lao động, kịp thời thăm hỏi động viên đoàn viên và người thân của đoàn viên công đoàn khi gặp khó khăn, ốm đau, trị giá trên 180 triệu đồng, 100% cán bộ viên chức, lao động đều được hưởng các chế độ tiền lương thưởng, độc hại, thêm giờ và tăng ca, theo quy định của nhà nước. Vận động 100% cán bộ viên chức tham gia ủng hộ các loại quỹ, các hoạt động từ thiện nhân đạo với tổng số tiền là 540 triệu đồng. Bên cạnh đó, công đoàn đã tích cực phát động và triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế của đơn vị, như phong trào thi đua thực hiện kỷ cương gắn với cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua nâng cao chất lượng chương trình, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công tác nữ công được quan tâm đẩy mạnh. Hàng năm 100% các tổ công đoàn đạt tổ công đoàn vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. 98% đoàn viên đạt đoàn viên lao động tiên tiến trở lên, giới thiệu nhiều đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét và kết nạp. Đại hội đã thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được và thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế trong hoạt động công đoàn khóa 6, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Trong bối cảnh báo chí nói chung và Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nói riêng đang phải chuyển mình mạnh mẽ theo cơ chế quản lý mới và xu thế làm báo trong kỷ nguyên số, do đó nhiệm kỳ mới 2023-2028, công đoàn cơ sở Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chủ động tham mưu và phối hợp chặt chẽ với ban giám đốc, các đoàn thể, các phòng chuyên môn để tổ chức các hoạt động thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chủ động tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước, của tỉnh, của đơn vị tới đoàn viên công đoàn. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng sống cho đoàn viên công đoàn, người lao động, phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Tiếp tục tổ chức thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao cho đoàn viên công đoàn, người lao động, đồng thời chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công đoàn, quan tâm phát hiện bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng xem xét kết nạp. Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái khóa 17, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn cấp trên.
Thưa quý vị và các bạn, hiện thành phố Yên Bái có 475 cơ sở kinh doanh theo hình thức online, thanh toán không dùng tiền mặt, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 179%. Khi mua sắm tại các cơ sở kinh doanh, khách hàng không nhất thiết phải thanh toán bằng tiền mặt mà có thể thanh toán bằng các dịch vụ tiện ích từ ngân hàng hoặc thanh toán từ các nền tảng số như Internet Banking, Viettel Money, VNPT Money. Và không cần đến cửa hàng mà chỉ cần đặt hàng qua điện thoại hoặc Zalo, Facebook. Bên cạnh đó, tỷ lệ doanh nghiệp các hộ kinh doanh cá thể cũng đã sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%. Tỷ lệ doanh nghiệp có thiết bị thanh toán điện tử đạt 98%. Tỷ lệ hộ kinh doanh bán lẻ có thiết bị thanh toán điện tử đạt trên 56%. Ngoài ra, thành phố cũng đã đưa 23 sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Trong đó, số hộ sản xuất nông nghiệp được tạo tài khoản mua bán trên sàn thương mại điện tử đạt 1.370 hộ. Hiện thành phố Yên Bái đang tích cực tuyên truyền triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số đối với người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn thông tin, tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.
Được sự tài trợ của Hội đồng tỉnh Van der Mark từ năm 2019, tỉnh Yên Bái đã triển khai dự án thử nghiệm, triển khai mô hình phòng chờ dành cho bà mẹ và trẻ em đến khám và tư vấn về chăm sóc sức khỏe tại cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tại Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Yên Bái, Trung tâm Y tế huyện Trần Yên, Trạm Y tế xã Việt Cường, huyện Trần Yên, Minh Xuân, Lục Yên và Đông Cuông, huyện Văn Yên. Tham gia dự án, các phòng chờ được hỗ trợ mua sắm, lắp đặt các trang thiết bị, đồ dùng, tài liệu truyền thông, tổ chức tập huấn cho các đối tượng tham gia quản lý, giám sát, vận hành. Đến nay, các phòng chờ trong dự án hoạt động, chất lượng và hiệu quả, đồng thời cũng là sân chơi cho trẻ em trong khi chờ khám bệnh hoặc khi đang điều trị. Đến nay, các phòng chờ đã tổ chức truyền thông tư vấn cho gần 11.000 lượt đối tượng, trong đó có gần 2.000 lượt phụ nữ mang thai, trên 10.000 lượt bà mẹ có con dưới 5 tuổi và hàng nghìn lượt đối tượng khác được truyền thông. Các nội dung truyền thông tại các phòng chờ tập trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai, chăm sóc bà mẹ sau sinh, nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ. Với những lợi ích của phòng chờ mang lại, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhân rộng mô hình phòng chờ tại 4 đơn vị. Tuy nhiên, trang thiết bị dụng cụ trong phòng chờ còn hạn chế, chưa phong phú. Hiện nay, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp điều phối viên dự án và đại diện Hội đồng tỉnh Van der Mark xây dựng hồ sơ xin phê duyệt dự án giai đoạn 2.
Trong tháng 4 2023, dịch bệnh COVID-19 quay trở lại. Trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có 59 người dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 5 người điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh với 54 người điều trị tại nhà. Đến nay, người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 là gần 200.000 mũi, tiêm cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi là gần 13.600 mũi, tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi là 20.331 mũi. Bên cạnh đó, công tác xét nghiệm giám sát dịch COVID-19 cũng được tăng cường triển khai. Hiện nay, tình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở lại. Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế xã thị trấn đang tiếp tục tuyên truyền, rà soát và lập danh sách số người tiêm phòng COVID-19, các mũi nhắc lại để đạt hiệu quả phòng bệnh, tạo miễn dịch cộng đồng, đồng thời thực hiện linh hoạt trong công tác phòng chống dịch theo các văn bản chỉ đạo phù hợp với diễn biến dịch bệnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chương trình tiêm chủng mở rộng đã và đang được triển khai ở tất cả các vùng miền trên cả nước, đã và đang góp phần tạo ra một cộng đồng được bảo vệ khỏi nhiều bệnh nguy hiểm. Với tầm quan trọng như vậy, cùng với cả nước, tỉnh Yên Bái đã và đang tập trung chỉ đạo tăng cường nâng cao chất lượng tiêm chủng mở rộng nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, từ năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh. Điều này có nguy cơ khiến một số dịch bệnh có thể bùng phát trở lại. Trước tình hình đó, ngành y tế đã nỗ lực phối hợp triển khai nhiều giải pháp nâng cao ý thức người dân trong việc đưa trẻ trong độ tuổi đi tiêm chủng. Phản ánh của nhóm phóng viên chương trình.
7 giờ 30 phút sáng tại trạm y tế phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, rất đông người dân đã đến đưa trẻ đi tiêm chủng. Thực hiện quy trình tiêm chủng một chiều trước khi tiêm, đội ngũ cán bộ y tế thực hiện việc kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc cho trẻ để đảm bảo an toàn. Thực hiện tốt quy định khám cho trẻ trước khi tiêm và theo dõi chặt chẽ sau tiêm, nên nhiều năm nay tại trạm y tế không để xảy ra sai sót, tai biến sau tiêm, tỷ lệ tiêm chủng các loại vaccine luôn đạt 100%. Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm nay, tỷ lệ này đã đạt khoảng 30%. Ông Đặng Ngọc Huân, trưởng trạm y tế phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Trong những thời gian vừa qua, đặc biệt là năm 2021-2022, thì trạm y tế phường cũng đã căn cứ vào những kế hoạch của trung tâm y tế thành phố. Một, hai nữa là căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương. Trạm đã triển khai tốt công tác tiêm chủng cho trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn phường. Đặc biệt là trong năm 2021-2022 thì trạm đã đạt 100% chỉ tiêu của trung tâm y tế giao cho. Cái quan trọng nhất là chúng tôi nghĩ là cái chính là 100% trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn phường là không có trường hợp nào mà không được tiêm chủng tại trạm y tế hoặc các cái cơ sở y tế trên địa bàn phường.
Để đạt được kết quả cao trong công tác tiêm chủng, ngoài những biện pháp chuyên môn như nâng cao chất lượng phục vụ của trạm y tế, đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức ban ngành tại địa phương trong việc thực hiện. Vài năm trở lại đây, việc áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện tiêm chủng mở rộng cũng được trạm y tế phường Yên Thịnh quan tâm triển khai, như ứng dụng phần mềm tiêm chủng quốc gia để rà soát, theo dõi đối tượng tiêm chủng, đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở lịch tiêm cho người dân thông qua các app công nghệ, mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tiêm chủng mở rộng và tránh tình trạng thiếu, bỏ sót đối tượng. Chị Hoàng Thị Huyền Trang, tổ 4 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đánh giá.
Tôi thấy là bây giờ thì có rất nhiều các loại vaccine và phòng được rất là nhiều bệnh cho trẻ. Và tôi thấy là các loại vaccine thì bây giờ cũng rất là tốt. Hiện nay thì ví dụ bản thân tôi lên phường để tiêm phòng ấy, thì tôi thấy dịch vụ ở trên này cũng rất là tốt. Các bác sĩ thì bây giờ cũng đã tân tiến hơn là nếu như mà mình có quên ấy, thì là mọi người đều là nhắn tin trước cho tất cả các cha hoặc là mẹ trước khoảng một tuần để đến đúng lịch tiêm là sẽ cho trẻ đến tiêm.
Thực tế cho thấy chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện khá hiệu quả. Trung bình hàng năm tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine đều đạt trên 98,5%. Nhờ chương trình tiêm chủng mở rộng, một số loại dịch bệnh truyền nhiễm ở trẻ đã được phòng ngừa một cách hiệu quả như bại liệt, ho gà, uốn ván, tiêu chảy. Số ca mắc các bệnh truyền nhiễm giảm dần qua từng năm, sức khỏe của trẻ và người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện. Đặc biệt không chỉ ở thành thị mà cả ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng luôn đạt cao và có sự gia tăng qua các năm. Là xã vùng sâu của huyện Trấn Yên với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới gần 90%, nhưng 3 năm trở lại đây tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn xã được tiêm chủng đầy đủ 8 mũi vaccine đạt 99%, số trẻ được tiêm phòng sởi rubella đạt 96%, tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiêm phòng uốn ván đạt 97%. Những con số đó thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ y tế tại địa phương trong việc thực hiện công tác tiêm chủng, đặc biệt với 4 thôn người Mông đặc biệt khó khăn. Ông Đinh Trọng Lân, trưởng trạm y tế xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Tiêm chủng thì cũng đã góp phần rất quan trọng trong cái việc là nâng cao cái sức khỏe đối với trẻ em dưới 1 tuổi cũng như trẻ dưới 5 tuổi, phòng được các bệnh ho gà, bạch hầu, uốn ván, rồi là phòng chống được suy dưỡng đối với trẻ em. Thì qua công tác tiêm chủng mở rộng thì cũng là một trong những nhiệm vụ rất là quan trọng trong cái góp phần vào cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ khi triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng, Yên Bái luôn được duy trì với tỷ lệ trên 90% số trẻ dưới 5 tuổi được tiêm chủng, đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Chương trình được triển khai tại 100% xã phường đã góp phần giảm số ca mắc các bệnh, có vaccine phòng ngừa, cũng như tiết kiệm chi phí cho điều trị, thanh toán, loại trừ một số bệnh truyền nhiễm. Nhằm tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các dịch vụ tiêm chủng an toàn, chất lượng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin tiêm chủng, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ y tế, nhân viên thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về các lợi ích của tiêm chủng phòng bệnh và những rủi ro có thể gặp phải để người dân tin tưởng vào công tác tiêm chủng phòng bệnh chủ động. Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện thị thực hiện đúng quy định về hoạt động tiêm chủng, đặc biệt là công tác khám sàng lọc, tư vấn cho bà mẹ, theo dõi phát hiện sớm phản ứng sau tiêm của trẻ, đồng thời trang bị đầy đủ các tủ bảo quản, hộp đựng vaccine theo quy định, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trong các chiến dịch tiêm chủng, thực hiện tiếp nhận, tổ chức cung cấp, phân phối vaccine bảo đảm an toàn đầy đủ và hiệu quả. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói.
Trong cái thời gian vừa qua đấy thì công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì đã đạt được những cái thành tựu rất là đáng ghi nhận, đã góp một phần rất lớn và rất là quan trọng trong cái việc bảo vệ trẻ em khỏi những cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mà có cái tỷ lệ tử vong cao. Về tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ trong cái thời gian trong những cái năm qua đấy thì luôn được giữ vững ở cái mức đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch mà Sở Y tế cũng như là Trung ương giao, đó là hàng năm thì đều đạt là trên 98,5%. Thế và cái tỷ lệ phụ nữ có thai đấy, được tiêm đủ mũi vaccine phòng uốn ván thì cũng đạt được cái tỷ lệ khá là cao, hàng năm thì đều đạt là 96-97%. Và các chỉ tiêu khác về tiêm chủng thì là cơ bản là đều hoàn thành được theo cái chỉ tiêu của Sở Y tế cũng như là của Trung ương giao hàng năm.
Tiêm chủng đầy đủ là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất cho trẻ nhỏ. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tiêm chủng mở rộng, ngành y tế tiếp tục triển khai tiêm chủng cho trẻ trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Tổ chức các chiến dịch tiêm bổ sung, tiêm vét các vaccine có tỷ lệ tiêm chủng thấp, tăng cường hệ thống giám sát một số bệnh truyền nhiễm đã thực hiện tiêm phòng nhằm kịp thời phát hiện vùng có nguy cơ cao, từ đó đề ra kế hoạch bổ sung tiêm đầy đủ kịp thời. Phối hợp với các ngành đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức cho người dân, từ đó nâng cao tỷ lệ trẻ được tiêm phòng cũng như tạo miễn dịch trong cộng đồng.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng thời gian qua các hội viên nữ doanh nhân tỉnh rất tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhất là thăm hỏi, tặng quà, động viên những hoàn cảnh thiếu may mắn trong toàn xã hội, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
Qua thông tin của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái về xóm chạy thận nhân tạo thuộc thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, Chi hội Nữ Doanh nhân phường Minh Tân thuộc Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái đã phát động và quyên góp được số tiền gần 20 triệu đồng để đến thăm, tặng quà, động viên và chia sẻ những bệnh nhân ở xóm chạy thận nhân tạo. Chị Đỗ Thu Giang, xã Hán Đà, huyện Yên Bình vui vẻ nói:
ở đây thì ăn uống thì hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình chu cấp hoặc là mua bán ở tại chỗ thôi, chứ cũng không làm lụng để tự ăn được. Thì món em phụ thuộc đa số vào gia đình thôi. Nấu nướng lên thì cũng có người tự nấu được, có người phải nhờ đến người khác nấu hộ. Cũng không, sức khỏe không cho phép là vận động nhiều ấy. Hôm nay thì cũng nhận được cái sự động viên của Chi hội Phụ nữ Doanh nhân phường Minh Tân thì món em cũng thực sự rất cảm động và vui. Cũng mong là được sự quan tâm của nhiều đoàn thể hơn nữa để chúng em có tinh thần vượt qua bệnh tật, cố gắng hơn trong cuộc sống. Và món em cũng xin chân thành cảm ơn các chị ở Chi hội Nữ Doanh nhân phường Minh Tân đã quan tâm và động viên đến chúng em ạ.
Tại xóm trọ có 18 bệnh nhân đã phải chạy thận nhân tạo nhiều năm. Một trường hợp bệnh nhân mắc ung thư, họ đến từ các xã vùng sâu vùng xa khó khăn của các huyện Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình cùng điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tất cả các bệnh nhân trọ ở đây có hoàn cảnh hết sức khó khăn, không thể lao động, cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào người thân, anh em họ hàng. Để động viên họ, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã trao 19 suất quà, vừa là tiền mặt và nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống sinh hoạt. Anh Trương Tiến Thành, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
hôm nay là được nhận quà rất là vui. Mọi người đây cũng khấn khởi, hoàn cảnh ở đây mọi người rất là khó khăn. Ai cũng thế, toàn là nơi xa này. Ở đây bệnh tật thì là, như các chị cũng biết này, rất là khó khăn. Hôm nay được đoàn tặng quà là anh chị em xóm trọ là rất là vui, rất khấn khởi ấy. Thay mặt anh em trọ cảm ơn đoàn.
Đã gần 5 năm nay, cứ vào 6 giờ sáng thứ tư hàng tuần, những bát cháo nóng hổi, nhiều chất dinh dưỡng đã được các chị em hội viên của Hội Doanh nhân tỉnh tận tay trao cho người bệnh và người nhà bệnh nhân đang điều trị dài ngày tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Những bát cháo nhỏ khi thì là những đĩa xôi, cái bánh chưng chứa đựng nhiều tình cảm thân thương của các chị, các mẹ dành cho bệnh nhân và những người nhà của họ khi đến đây. Để kịp những bữa ăn sáng, các chị trong đội nữ doanh nhân đã phải tự tay chuẩn bị nguyên liệu từ tối hôm trước. Sáng hôm sau lại phải dậy từ 4-5 giờ sáng để chế biến, đóng thùng, kịp mang đến phát cho mọi người. Chị Trần Khánh Chi, hội viên Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái cho biết:
cứ xuất phát từ cái tư tâm và những cái mong muốn là muốn được giúp đỡ một cái chút công sức nào đấy, gọi là góp một chút, gọi là những cái tấm lòng của mọi người, của các chị em trong hội gửi đến tất cả các bệnh nhân gặp khó khăn.
Hơn 70% số bệnh nhân đã đến điều trị tại Bệnh viện Tâm thần đều là người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, trong đó nhiều người neo đơn, hoàn cảnh éo le đến từ các xã khó khăn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Chương trình nồi cháo nhân ái được triển khai nhiều năm qua đã giúp những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở đây cảm thấy ấm lòng, vơi bớt những khó khăn khi điều trị xa nhà. Bà Hoàng Thị Là, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên cho biết:
4-5 năm nào cũng đến thì năm nào cũng được ăn cháo này, xôi này, tài trợ này, rất cảm ơn chương trình để tạo điều kiện cho. Thì ví dụ như sáng hôm nay được ăn cháo, hôm qua được ăn cháo thì là không phải mất tiền đi mua ăn nữa, thì rất cảm ơn với cái chương trình này.
Cùng với nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo vì cộng đồng được triển khai thời gian qua, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái đã phát động rộng khắp trong chị em hội viên tham gia chương trình nồi cháo doanh nhân ái. Trung bình mỗi tháng, mỗi hội viên nữ doanh nhân đóng góp với mức thấp nhất là 200.000 đồng. Gần 5 năm qua, chương trình nồi cháo nhân ái đã được thực hiện đều đặn cố định vào một buổi sáng trong tuần tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên và Trung tâm Y tế huyện Yên Bình. Với mong muốn san sẻ một phần khó khăn vất vả và mang lại niềm vui đến với những bệnh nhân nghèo đang phải điều trị dài ngày tại các cơ sở y tế, giúp họ có thêm sức khỏe, niềm vui, yên tâm điều trị và nhanh chóng khỏi bệnh để trở về với mái ấm thương yêu của mình. Chị Đỗ Thị Hồng Thủy, điều dưỡng trưởng khoa tâm căn tâm lý điều trị Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái trao đổi:
ở Bệnh viện Tâm thần thì chúng tôi cũng đã được đóng góp rất nhiều sự ủng hộ của các đoàn từ thiện, ví dụ như các hội doanh nhân thì với những cái ủng hộ nó chỉ là rất là nhỏ thôi nhưng mà đã góp phần cho các người bệnh ở đây là họ rất là vui.
Hiện tại Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái có trên 200 hội viên sinh hoạt tại 5 câu lạc bộ trực thuộc ở thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, Trấn Yên, Lục Yên và Yên Bình. Chị em hội viên nữ doanh nhân tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như kinh doanh thương mại, dịch vụ, vận tải, nhà hàng, khách sạn, tư vấn và thiết kế xây dựng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, kinh doanh thời trang, giáo dục. Những năm qua, các hội viên nữ doanh nhân đã năng động sáng tạo để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đóng góp hàng chục tỷ đồng vào ngân sách. Bên cạnh đó, các nữ doanh nhân của hội còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo và công tác an sinh xã hội của tỉnh. Hàng năm, hội đều hỗ trợ từ 3 đến 5 nhà máy ấm nghĩa tình cho các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại khắp các huyện thị trong tỉnh với trị giá lên tới gần 100 triệu đồng. Mỗi tháng tặng từ 40 đến 50 suất quà cho các gia đình khó khăn, trị giá mỗi suất ít nhất từ 200.000 đồng. Duy trì việc cung cấp bữa ăn miễn phí cho các bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên và Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái đã gần 5 năm và gần đây đã triển khai thêm ở Trung tâm Y tế huyện Yên Bình. Ngoài ra, các nữ doanh nhân cũng đã chủ động tổ chức nhiều gian hàng không đồng cho các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, trong đó đã tặng 25 con bò, 15 con dê, 10.000 cây khôi nhung giống, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng tham gia các chương trình cứu trợ của tỉnh. Đặc biệt, hội duy trì trao học bổng hàng tháng cho 12 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục động viên các chị em kinh doanh tốt, đẩy mạnh phát triển kinh tế để có điều kiện hơn, sẽ giúp đỡ được nhiều trường hợp hơn nữa và sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ để xem những trường hợp nào khó khăn thì chúng tôi sẽ lên một kế hoạch cụ thể.
Hơn 2 năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các nữ doanh nhân tỉnh đều đứng vững trên thương trường, kinh doanh có hiệu quả. Sau nhiều năm hoạt động, hội đã trao hàng chục ngôi nhà tình nghĩa, hàng nghìn suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã được hội tiếp sức tới trường để có tương lai tươi sáng hơn. Sự giúp đỡ sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế của các nữ doanh nhân là vô cùng trân quý. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã thắp lên niềm hy vọng, giúp người nghèo, đối tượng yếu thế có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2023, huyện Yên Bình có 97% trở lên người dân tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã và đang tích cực phối hợp với các địa phương đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc hưởng lợi từ bảo hiểm y tế, góp phần cùng toàn huyện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và hoàn thành các tiêu chí để cán đích huyện nông thôn mới trong năm 2023.
Nằm trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023, đến thời điểm này xã Bạch Hà mới vận động được 76% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Để đạt được tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, những ngày này, công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là người lao động phổ thông, người có thu nhập thấp tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được chính quyền, hội, đoàn thể từ xã đến từng thôn đều triển khai tích cực. Đặc biệt là chú trọng tuyên truyền đến từng đối tượng cụ thể để người dân thấy rõ tầm quan trọng của bảo hiểm y tế đối với sức khỏe của bản thân và gia đình. Anh Bùi Xuân Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết.
Để đảm bảo hoàn thành bao phủ tỷ lệ bảo hiểm y tế 95% cho người dân thì dưới sự chỉ đạo của Ủy ban dân huyện thì Ủy ban xã Bạch Hà chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch thế và triển khai cụ thể, giao nhiệm vụ cho Mặt trận Tổ quốc rồi là các ngành đoàn thể từ xã đến thôn để tích cực về cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Đặc biệt là chúng tôi quan tâm đến đối tượng mà khẩu nghèo, thoát nghèo và khẩu cận nghèo, thoát cận nghèo năm 2022 để tập trung vào đối tượng đó để tuyên truyền thực hiện người dân mua bảo hiểm để đảm bảo cái quyền lợi 5 năm liên tục.
Tháng 7 năm 2022, anh Hoàng Văn Dũng ở thôn Gò Chùa, xã Bạch Hà, sau khi đi khám bệnh, anh được các y bác sĩ chẩn đoán là ung thư dạ dày nên phải thường xuyên nằm viện tại Hà Nội với các khoản chi phí khám chữa bệnh lên tới hàng trăm triệu đồng, số tiền không nhỏ đối với gia đình anh. Chị Nguyễn Thị Thơm, vợ anh Hoàng Văn Dũng ở thôn Gò Chùa, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, bộc bạch.
Gia đình tôi có 6 khẩu, cũng được xã Bạch Hà tuyên truyền và bảo hiểm. Gia đình tôi cũng tham gia nhiều năm,
Nên là cũng trong quá trình chồng tôi cũng may cũng bị ốm, cũng đi viện nhiều lần thì cũng may là cũng có bảo hiểm nên là gia đình chi phí nó cũng đỡ tốn kém hơn nhiều.
Tại xã Tân Hương, công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được xã triển khai tích cực ngay từ đầu năm. Theo đó, xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối với cán bộ chuyên quản bảo hiểm xã hội huyện thực hiện rà soát các đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế, các đối tượng có thẻ nhưng sắp hết hạn và các hộ chưa tham gia để phối hợp tuyên truyền vận động cho phù hợp. Chị Phạm Thị Thảo, thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình chia sẻ.
Gia đình tôi có 5 thành viên, thì từ khi tôi được cán bộ huyện xã tuyên truyền về việc tham gia bảo hiểm y tế thì tôi cũng thấy được lợi ích rất là nhiều. Ví dụ như không may trong trường hợp ốm đau nằm viện thì cũng được giảm chi phí rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là tham gia cả hộ gia đình thì cũng được giảm trừ phí bảo hiểm thêm nữa.
Cùng với đó, xã Tân Hương còn chỉ đạo các ngành đoàn thể tập trung tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên thông qua nhiều hình thức đa dạng phong phú. Chính vì vậy, phần lớn người dân đã chủ động tham gia bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Bà Lạc Thị Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Ban chỉ đạo cũng vào cuộc rất quyết liệt, thì cũng có là vận động và xã hội hóa đối với những hộ gia đình trong thôn, là ví dụ như hộ gia đình khá, và kêu gọi những cái doanh nghiệp, đấy, những cái xưởng cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn của xã để vận động và giúp đỡ những người mà có hoàn cảnh khó khăn để không có khả năng tham gia bảo hiểm. Thì đến giờ phút này thì xã thì cũng cơ bản thì đã vận động cái bảo hiểm cơ bản là đạt trên 90%.
Với mục tiêu năm 2023, toàn huyện có 97% trở lên người dân tham gia bảo hiểm y tế. Thời gian qua, huyện Yên Bình đã làm tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật bảo hiểm y tế mới ban hành tới người dân bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, đồng thời phối với các cơ quan, ban ngành đoàn thể, tổ chức các hội nghị tuyên truyền đối thoại tư vấn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cùng với đó, thông qua hoạt động ngày cuối tuần cùng dân, các cán bộ của bảo hiểm xã hội đã trực tiếp xuống cơ sở mỗi tháng ít nhất 2 lần để tuyên truyền tư vấn và hỗ trợ người dân thủ tục tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, tại các cơ sở y tế khám chữa bệnh, các y bác sĩ thường xuyên tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về tính nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế, quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế. Song song với phát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình, công tác vận động tham gia bảo hiểm y tế trong đối tượng học sinh sinh viên cũng được Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình chú trọng, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, luật bảo hiểm y tế thông qua đối thoại, phát hành tờ rơi đến tận tay phụ huynh và học sinh sinh viên. Hàng năm, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên trong năm học để đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời đề ra các giải pháp triển khai cho năm tiếp theo. Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh sinh viên ngay tại nhà trường cũng đã được chú trọng. Chính vì vậy, tỷ lệ học sinh sinh viên tại địa bàn huyện tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2022-2023 đạt 96,5%. Tuy nhiên, bên cạnh sự tích cực của các cơ quan đơn vị xã thị trấn trong công tác phát triển đối tượng, thì vẫn còn một số địa phương chưa chủ động làm tốt công tác tuyên truyền. Số người có thu nhập thấp trên địa bàn huyện vẫn còn 3.353 người. Số người nghèo, cận nghèo được ngân sách nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2023 giảm gần 6.000 thẻ. Nên đến nay, toàn huyện Yên Bình mới có trên 98.800 người tham gia và được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đạt trên 85% dân số. Bà Mai Thị Thanh Bình, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ra chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn. Trên cơ sở đó, chúng tôi xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác và thực hiện cái tuyên truyền vận động đến từng nhà người dân, hộ dân để tập trung vào cái đối tượng này để phấn đấu. Trong cái tháng 4, tháng 5 sẽ có khoảng 4.500 người tham gia bảo hiểm y tế và 300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tiếp đến là chúng tôi chú trọng đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ kỹ năng đối với nhân viên thu, phối hợp với bưu điện để giao chỉ tiêu cho các nhân viên thu và rà soát đối với nhân viên thu mà không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ sẽ dừng ký hợp đồng. Đẩy mạnh cái VSID để mọi người dân có thể tự kiểm tra được mỗi ngày tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình để giám sát việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cái số tiền mình đã đóng. Phối hợp với trung tâm y tế để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đối với người dân để tạo cái sự yên tâm và cái tin tưởng hài lòng của người bệnh đối với các cơ sở khám chữa bệnh. Và tiếp đến là chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái cải cách thủ tục hành chính để nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ của cán bộ viên chức ngành bảo hiểm xã hội đối với người dân khi đến giao tiếp và làm việc về thực hiện các cái thủ tục hành chính về thụ hưởng các cái chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
Với những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền cùng các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội, cơ sở trên địa bàn, huyện Yên Bình quyết tâm hoàn thành tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trong năm nay, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên toàn địa bàn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.